Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 11 tháng 2, sau phần tin tức giờ phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài, giải đáp thắc mắc về hiện tượng mang năm dấu thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức Bà hòa giải mọi dân tộc và quốc gia ở Finca, Betania, Venezuela. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ dòng dấu thánh Chúa Kitô hăng say trong công tác mang lửa tình thương của Chúa cho các cộng đoàn tín hữu. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 10 tháng 2, dành cho 40 thành viên tổng tu nghị của dòng dấu thánh Chúa Kitô, một dòng do Thánh Gaspare Bertoni thành lập năm 1816, và hiện có 390 tu sĩ đang hoạt động tại 100 nhà trên thế giới. Các thành viên tổng tu nghị đến từ 15 quốc gia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Luca: "Tôi đến để ném lửa trên trái đất. Đây là lửa tốt lành, lửa của Chúa Giêsu, của đấng làm phép rửa trong Thánh Linh, đó là lửa bác ái thanh tẩy tâm hồn và lan tỏa từ thập giá Chúa Kitô." Đức Thánh Cha khẳng định rằng chứng tá yêu thương của một cộng đoàn huynh đệ của các thừa sai là lời khẳng định việc loan báo tin mừng là một sự thử lửa. Nếu trong một cộng đoàn thiếu lửa tốt thì có lạnh lẽo, tăm tối, cô độc. Nếu có lửa bác ái huynh đệ thì có sức nóng, có ánh sáng và sức mạnh để tiến bước, và các ơn gọi mới bị thu hút tham gia sứ mạng dịu dàng loan báo tin mừng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, các thừa sai dòng dấu thánh thân mến, anh em hãy mang lửa này tới các cộng đoàn Kitô, nơi mà đức tin của bao nhiêu người đang cần được đốt lên, tìm được sức mạnh để lan tỏa. Đồng thời anh em hãy ra đi, đi ra ngoài, loan báo tin mừng cho người nghèo, cho những người không cảm thấy được ai yêu thương, cho những người không nhà cửa, cho người di dân, cho những người trốn chạy chiến tranh. Thánh Gaspare Bertoni đã thông truyền cho anh em lòng yêu mến đối với Thánh Gia, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Vậy anh em hãy đặc biệt quan tâm tới các gia đình, cùng với các giáo dân, anh em hãy loan báo niềm vui của tình yêu.
Fatima, 9,4 triệu tín hữu đã đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong năm 2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây, một con số kỷ lục trong lịch sử trung tâm thánh mẫu này. Hãng tin Iglesia Bồ Đào Nha truyền đi ngày 8 tháng 2 2018 cho biết con số trên đây được công bố trong cuộc gặp gỡ các chủ khách sạn và nhà trọ đón tiếp các khách hành hương tại Fatima. Phần lớn là các tín hữu hành hương ngoại quốc đến từ Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan và Hoa Kỳ. Có 31.500 người từ các nước Á Châu. Đông nhất là người Việt Nam, Philippines, Nam Hàn và Trung Quốc. Tổng cộng trong 10 năm qua, có 72 triệu tín hữu đến hành hương tại Fatima. Cha Carlos Cabencic-Hart, giám đốc đền thánh Fatima, nói rằng trung tâm thánh mẫu này ngày càng được quốc tế hóa. Cha cũng có biết con số người xin cầu nguyện gia tăng mạnh, hoặc bằng thư, điện thư, hoặc họ đích thân để lại các đơn xin cầu nguyện. Trong bán niên đầu của năm 2017, có 380.000 ý nguyện được bày tỏ. Cha Capencihos cũng ca ngợi tinh thần trách nhiệm của chủ tịch khách sạn và nhà trọ, không lợi dụng số người hành hương đông đảo để tăng giá. Có những vụ tăng giá, nhưng đó chỉ là trường hợp hiếm.
Roma, các vị lãnh đạo Anh giáo ủng hộ sáng kiến của Đức Thánh Cha Francisco ăn chay và cầu nguyện vào ngày thứ Sáu 23 tháng 2 tới đây cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt cho hòa bình tại Congo và Nam Sudan. Đức Thánh Cha đưa ra sáng kiến trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 23 tháng Giêng vừa qua với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài mời gọi cả các tín hữu Kitô không công giáo và các tín hữu tôn giáo khác tham gia sáng kiến này. Sáng kiến của Đức Thánh Cha được sự ủng hộ của Đức Tổng Giám mục Peter Munde Jakub, quyền giáo chủ Anh giáo tại Nam Sudan, của vị Tổng Thư ký Liên hiệp Anh giáo Thế giới, cũng như của Phó Giám đốc Trung tâm Anh giáo tại Roma, Mục sư Justin Lewis Anthony. Đức Tổng Giám mục Jakub nói, cầu nguyện rất quan trọng vì đó là khí giới của các tín hữu Kitô, cần phải cầu nguyện cho Nam Sudan, nhất là trong lúc này, cho các vị lãnh đạo Nam Sudan đang hòa đàm với nhau tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia. Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Anh giáo Đức Tổng Giám mục Paul Quang, giáo chủ Hồng Kông, cũng cho biết nhiệt liệt ủng hộ lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Francisco và cảm ơn Ngài đã mời cả những người không công giáo tham gia sáng kiến này.
Roma, Đức Thượng phụ Rafael Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Candé, báo động rằng nếu dân chúng ở Iraq không có nhà cửa và công ăn việc làm, thì hiểm họa nhà nước Hồi giáo IS và những trào lưu cực đoan mới càng đáng lo sợ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi hôm 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng phụ Sacco nói rằng cần cấp thiết giúp nhân dân Iraq tái thiết, vì nếu không đất nước này sẽ trở thành vùng đất màu mỡ để các trào lưu cực đoan tái phát triển. Đức Thượng phụ đã cùng với 18 giám mục Công giáo Candé về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh trong tuần lễ từ 5 đến 10 tháng 2 vừa qua. Ngài cho biết một phần các tín hữu Kitô đã có thể trở về gia cư của họ và giáo hội rất tích cực trong việc giúp đỡ họ sửa chữa nhà cửa và phục hồi các hoạt động. Tuy nhiên, công tác chủ yếu phải do chính phủ phát động, cho đến nay không được hưởng các biện pháp trợ giúp. Đức Thượng phụ Sacco năm nay 70 tuổi và được bầu làm Thượng phụ Công giáo Candé cách đây 5 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng Asia News, Ngài cho biết, trong 5 năm qua, Ngài đã phải đương đầu với nhiều vấn đề và thách đố, từ sự xâm chiếm của nhà nước Hồi giáo IS cho đến sự tị nạn của dân chúng. Và nay có nhiều nhu cầu nâng đỡ dân chúng trong việc tái thiết, đáp ứng các nhu cầu nhà cửa, lương thực, thuốc men, không phải chỉ cho các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng cho cả những người Yazidi và người Hồi giáo đang gặp khó khăn. Những cử chỉ bác ái này giúp kiến tạo các tương quan mới với những người Công giáo và xây dựng bầu không khí tín nhiệm nhau.
Istanbul, hôm 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, tái tha thiết kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả lại Học viện Thần học Chalki cho giáo hội. Thần học viện ở đảo Chalki đã bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa từ 47 năm nay và nhiều lần loan báo sẽ cho mở lại cơ sở đào tạo giáo sĩ và thần học gia này của chính thống giáo, nhưng cho đến nay đó chỉ là những lời tuyên bố suông. Trong dịp lễ kính thánh Phocio Thượng phụ Constantinople sáng lập đan viện Chúa Ba Ngôi, cũng là trụ sở của thần học viện Chalki, Đức Thượng phụ Bartolomaios tái kêu gọi chính phủ Thổ cho mở lại học viện này. Ngài nói, thật là một tội trọng, một bất công to lớn khi loại bỏ học viện này là vườn ươm các nhà thần học và các học giả chính thống. Đó là một tội lớn nhất, là vì ngày nay nhân loại đang cần ánh sáng của Chúa chúng ta và của giáo hội. Giáo hội đang cần những linh mục được đào tạo tốt đẹp để có thể đảm trách sứ vụ mục vụ khó khăn theo đại truyền thống của trường thần học này. Đức Thượng phụ Bartolomaios cũng nhận xét rằng người ta đã tiến từ một thế giới cộng sản vô thần đến một cực đoan trái ngược, đó là một thế giới duy vật và duy khoái lạc. Thế giới chúng ta ngày nay đang rất cần được nuôi dưỡng bằng lương thực thiêng liêng. Nhiều nơi trên thế giới đang có những cuộc chiến tranh đổ máu, mặc dù giáo hội trong các buổi lễ đều cầu nguyện cho hòa bình thế giới và sự đoàn kết của mọi người với nhau. Theo Đức Thượng Phụ, giả sử chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ý thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc mở cửa lại thần học viện Chalki, thì họ đã làm rồi và có lẽ sẽ không bao giờ đóng cửa học viện này. Nhưng đáng tiếc là dường như những tư tưởng và lợi lộc hoặc vì những lý do khác đã khiến cho nhà nước Thổ vẫn để học viện Chalki bị đóng cửa.
quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tứ quyết thuật lại việc Cha đắc lộ vào dòng, được đào tạo tại Roma, lên đường đi Ấn Độ.
Hồi đó, Alexandros làm quen với các giáo sĩ dòng tên ở Avignon, vốn thuộc tỉnh dòng Lyon. Sở dĩ ông không muốn nhập tỉnh dòng này mà lại tới Roma để nhập tỉnh dòng Roma, vì là ngay từ đầu, ông đã có ý hướng muốn đi truyền giáo. Ông từng nói về cuộc đời mình trong những dòng như sau. Cùng một lúc, khi Thiên Chúa bởi ân huệ đặc biệt của người ban cho tôi ơn gọi dòng tên, thì tôi cũng có quyết định sẽ rời Âu Châu để sang Ấn Độ. Đó chính là lý do tôi chọn dòng tên, chứ không chọn dòng khác, vì tin rằng, trong dòng tên, tôi dễ được đi hơn, dễ được sai đi đến với các quốc gia khác, tới những nơi mà có biết bao linh hồn đang hư mất vì thiếu sứ giả đức tin. Đắc lộ say mê Roma vì coi đó là nơi rạng tỏa hào quang của các tông đồ và các vị tử đạo. Cũng có lẽ là vì từ Roma, ông sẽ có nhiều cơ hội được say đi truyền giáo hơn. Nhưng cũng có lẽ lúc đó, ông đặc biệt nghĩ tới miền Á Đông, nhất là Nhật Bản. Đắc lộ tới Roma bằng cách nào thì không rõ. Ngày 14 tháng 4 năm 1612, tức là một tháng sau sinh nhật thứ 19, ông vào nhà tập tại Roma. Từ trước tới nay, nhà tập dòng tên vẫn kéo dài 2 năm. Nhà tập tọa lạc trên đồi Quirinale, nơi này về sau có xây nhà thờ kính thánh Andre do Bernini họa kiểu. Nhà tập lúc ấy mang tính quốc tế vì các tập sinh đến từ các nước Ba Lan, Hungary, Pháp, Đức, Anh và Ái Nhĩ Lan. Ngoài việc huấn luyện trong nhà tập, tập sinh còn phải hoàn thành các cuộc thực nghiệm ở bên ngoài, như dạy giáo lý cho trẻ em ngoài đường phố, đi thăm người lao tù, phục vụ tại bệnh viện, đi hành hương. Ngay hôm khấn lần đầu, ngày 15 tháng 4 năm 1614, ông đã gửi tới cha tổng quyền Acquaviva đơn đầu tiên xin đi truyền giáo. Bản thỉnh nguyện này chưa có gì cụ thể, còn chung chung, ông chỉ muốn được sai đi truyền giáo nơi các dân ngoại mà thôi. Sở dĩ ông muốn đặc biệt đi truyền giáo ở Nhật, vì ở đây ngay từ tháng Giêng năm 1614 đã nổ ra cuộc bắt đạo. Vị điều phối viên việc truyền giáo của tỉnh dòng Nhật Bản đã về Roma cuối năm 1614 để vận động các thừa sai đi Nhật. Trong bản thỉnh nguyện lần thứ hai của Đắc Lộ gửi cho cha tổng quản, lá thư xin đi truyền giáo viết cụ thể hơn. Đắc Lộ viết rằng, từ 2 năm nay, con cảm thấy bị thu hút bởi mong ước được sai đi loan báo tin mừng cho những người ở Trung Hoa, những người Nhật hay cho bất cứ người ngoại giáo nào. Nhờ đã qua giai đoạn học triết trước khi vào nhà tập, mà sau 2 năm nhà tập, Đắc Lộ đã bắt đầu ngay 4 năm thần học từ 1614 tới 1618 tại Học viện Roma, ngày nay là Đại học Gregoriana. Đây là điều lạ, vì thông thường trước khi vào thần học, các tu sĩ dòng tên còn phải trải qua ít nhất là 2 năm thực tập, thời đó thường là đi dạy học trong các trường. Đây là thời gian thử khả năng dạy học và hướng dẫn giới trẻ. Đắc Lộ lúc đó còn rất trẻ, mới 21 tuổi. Có lẽ mong ước đi truyền giáo của ông được chấp thuận, và các bề trên muốn gửi ông ra cánh đồng truyền giáo sớm hơn để còn đủ thời gian và khả năng học ngoại ngữ. Sau khi học thần học, Đắc Lộ làm một chuyến hành hương tới Loreto để tìm hiểu ý Chúa về con đường truyền giáo của mình và để phó dâng cho Đức Mẹ. Và rồi, sau lần thứ 3 gửi thỉnh nguyện, nguyện vọng xin đi truyền giáo của ông được cha tổng quản chấp thuận. Chúa Nhật lễ phục sinh ngày 15 tháng 4 năm 1618, cha tổng quyền gọi Đắc Lộ lên và thông báo việc đi Nhật. Ông quá đỗi vui mừng, nước mắt giàn giụa. Đó là giây phút vui nhất đời ông. Nửa năm còn lại ở Roma, ông dành thì giờ ôn tập toán tại trường với linh mục Christoph, người kế vị linh mục Gravius. Sở dĩ cần nắm vững toán vì ông được biết kiến thức toán học rất cần khi sang Á Đông. Sau đó ông tiếp kiến Đức Giáo hoàng Phaolô V để ngài chúc lành cho sứ mạng sắp tới của ông. Đức Giáo hoàng rất cảm động khi biết ông sẽ đi Nhật, ngài ban cho ông rất nhiều ơn và hứa sẽ cầu nguyện cho ông. Thế là tháng 10 năm 1618, Đắc Lộ rời Roma. Trước khi lên đường truyền giáo, ông đến Loreto để phó dâng hành trình cho Đức Mẹ. Sau đó ông băng qua Milano về quê hương Avignon để thăm cha mẹ, theo lời khuyên của các bề trên. ông ở lại vài ngày với gia đình rồi từ giã cha mẹ với niềm tin chắc chắn rằng mọi người sẽ không bao giờ gặp lại nhau trên trái đất này nữa. Cho tới thế kỷ 20, các thừa sai vẫn nghĩ như thế. Ngày 4 tháng 4 năm 1619, thuyền nhổ neo từ Lisbon, Bồ Đào Nha. Những chuyến đi vượt đại dương kiểu này thường đi liền với những nguy hiểm và mỏi mệt mà ngày nay chúng ta khó có thể hình dung được. Trung bình 1/10 số thuyền từ Lisbon đến Ấn Độ bị chìm. 1/10 khác không tới đích nhưng hư hại phải quay về bến cũ. Tình trạng của thuyền là hàng trăm hành khách trên nhau trong một diện tích hẹp, chiều dài của thuyền chỉ 30 mét, nóng, chật chội, hôi hám, luôn thiếu nước và thiếu thức ăn. Có những cực khổ về vật chất cũng như tinh thần không thể nào tả được. Mỗi lần thuyền ghé bến được lên đất liền là cả một cuộc giải thoát. Đắc Lộ không phủ nhận những cực khổ và hiểm nguy đó, nhưng ông chỉ tường thuật mặt tích cực về thái độ và cách ứng xử của các thủy thủ và trật tự trên thuyền. Có một cơn bão đã khiến cho ba thuyền phải dồn lại làm một. Một chiếc phải quay về vì cột buồm bị gãy, một chiếc phải đổi lộ trình. Sau đó một cơn bão lớn nổi lên kéo dài suốt 18 ngày. Một tháng trước khi tới Goa của Ấn Độ, bệnh thủng bùng phát làm 5 người chết. Như thế, sau 6 tháng và 5 ngày, thuyền cập bến Goa Ấn Độ ngày 9 tháng 10 năm 1619. So với thời đó, đây là một hành trình tương đối nhanh và không bị đứt đoạn.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc xin giải đáp thắc mắc về đề tài, giải đáp thắc mắc về hiện tượng mang năm dấu thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc tuần này, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ đề cập đến hiện tượng có những người được mang năm dấu thánh. Thưa cha, báo chí đưa tin, vào ngày 17 tháng 3 năm 2018 tới đây, Đức Giáo Hoàng sẽ đi hành hương theo dấu vết của cha thánh Pio, vị được mang năm dấu thánh, sinh trưởng tại làng Pietrelcina thuộc giáo phận Benevento, bên Italia. Giáo hội có nhìn nhận các dấu thánh đó không? Làm sao chúng xuất hiện trên thân thể một người? Phải chăng là do tự kỷ ám thị hoặc một yếu tố tâm lý nào khác mà có các dấu thánh đó?
Đúng là Đức Thánh Cha Francisco sẽ đi hành hương các nơi của Thánh Pio Pietrelcina nhân dịp kỷ niệm 100 năm người được mang năm dấu thánh. Theo chương trình chính thức đã được công bố, thì Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến Pietrelcina lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 3 tới đây, và sau khi cầu nguyện tại nguyện đường các dấu thánh, thì Ngài sẽ gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường trước nhà nguyện. Tiếp đó, Đức Thánh Cha sẽ tới San Giovanni Rotondo, một thị trấn 25.000 dân cư cách đó 170 cây số về hướng Đông Bắc. Cha Pio được bề trên bổ nhiệm về đây từ năm 1916. Cha đã thành lập nhà thoa dịu đau khổ và nay là một nhà thương tối tân. Sau khi viếng thăm các trẻ em đang được điều trị ung thư tại bệnh viện, thì Ngài sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời cho các tín hữu.
Thưa cha, vậy trong giáo hội có bao nhiêu người được mang năm dấu thánh?
Chưa có thống kê nào của giáo hội về số người được mang năm dấu thánh, và giáo hội cũng không làm thống kê như vậy, vì những sự kiện này không phải là dấu hiệu sự thánh thiện và cũng không phải chỉ xảy ra nơi các tín hữu công giáo mà thôi. Hồi năm 1894, giáo sư bác sĩ Albert Wurtbacher thuộc trường y khoa Clermont bên Pháp đã xuất bản một cuốn sách nói về hiện tượng những người mang thương tích. Cuốn sách này vẫn còn thế giá ngày nay, trong đó ông liệt kê 321 trường hợp, 280 phụ nữ và 41 người đàn ông mang vết thương lạ lùng trên thân thể. Trong số 321 người vừa nói, có 229 người ở Italia, tức là gần 3/4, tiếp đến là 70 người ở Pháp và 47 người ở Tây Ban Nha. Trong thế kỷ 20, ngoài trường hợp Cha Pio như vừa nhắc đến trên đây, còn có trường hợp bà Teresa Neumann người Đức. Bà bắt đầu thấy xuất hiện năm dấu thánh trên cơ thể của bà vào một ngày thứ sáu tuần thánh. Thời Trung Cổ người ta cho rằng có hai loại dấu thánh, một loại do sự can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa và một loại dấu tích người ta gặp thấy trên thân thể những người bị tình nghi là theo lạc giáo hoặc là có đời sống vô luân. Những thương tích này bị coi là do ma quỷ gây nên.
Thưa cha, những dấu thánh xuất hiện trên thân thể một người có thể do tâm lý mà ra hay không?
Nhiều nhà tâm lý và y khoa ngày nay vẫn quả quyết chính các nguyên nhân tâm lý gây ra các thương tích hoặc là thánh tích trên cơ thể con người. Hồi thế kỷ 13, Thánh Tommaso Aquino và các nhà thần học nổi danh như Đức Hồng Y Cayetano dòng Đa Minh, cha Suarez dòng Tên, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 cũng đã từng cảnh giác những người đồng thời của các vị là không nên quy gán ngay cho các nguyên nhân siêu nhiên khi thấy các hiện tượng có những người mang thánh tích hoặc là thương tích như vậy. Theo các nhà tâm lý ngày nay, khi một người bị kích thích hoặc là bị cảm xúc mạnh quá, họ có thể thấy xuất hiện trên cơ thể mình những ấn tượng mà họ đã có. Nói khác đi, những dấu tích đó có thể là do sự tự kỷ ám thị mà ra, hoặc là do ấn tượng quá mạnh. Ví dụ bác sĩ Leclerc Montmoyen đã chứng kiến cảnh tượng một phụ nữ trẻ sinh ra một đứa con không có tai bên trái. Phụ nữ ấy trong lúc mang thai đã bị mang một ấn tượng mạnh khi thấy một người bị mất cái tai trong cuộc ẩu đả. Nhật báo Diario de Noticias xuất bản ở thành phố São Paulo bên Brazil ngày 19 tháng 11 năm 1961 có thuật lại trường hợp một hài nhi người Brazil đã sinh ra với một dấu hiệu cách chổi ở trên đầu. Điều tra về vụ này, người ta được biết bà mẹ của đứa trẻ đã hết sức hăng say tham gia vận động bầu cử cho một ứng cử viên tổng thống và huy hiệu của ứng cử viên này có hình cách chổi. Tất cả những hiện tượng đó giúp chúng ta hiểu được phần nào những vụ mang dấu thánh hoặc là thương tích trên cơ thể. Những dấu thánh của thánh nữ Gemma Gangani giống hệt những vết thương trên tượng thánh giá mà thánh nữ vẫn quỳ cầu nguyện trước tượng. Một người Hồi giáo tên là Abadie Ed Almat đã thấy xuất hiện trên cơ thể ông cùng những vết thương mà tiên tri Mahomet đã phải chịu trong cuộc chiến bênh vực đức tin Hồi giáo mà ông rao giảng. Một bằng chứng khác về nguồn gốc tâm lý của các dấu tích đó là các thương tích này không phản ứng đối với thuốc men hoặc là các phương pháp trị liệu thông thường của y khoa. Các vết thương đó có thể lành lặn hoặc là biến mất khi hoàn cảnh đòi hỏi, hoặc có những trường hợp vì cha giải tội yêu cầu, như trường hợp thánh nữ Rita thành Cassa, thánh nữ Veronica Giuliana, nữ tu Maria Villani, tất cả đều là người Italia. Người ta cũng ghi nhận hiện tượng mang dấu tích xảy ra nơi các phụ nữ nhiều hơn là nam giới, vì phụ nữ nhạy cảm hơn. Chính vì thế mà người ta không thấy những dấu thánh nơi các vị thánh có thân thể cường tráng và tâm lý mạnh mẽ như là thánh Vincent Paulo, thánh Francisco Xavier, thánh Francisco de Sales, thánh Alfonso Liguori thánh tổ dòng Chúa Cứu Thế, hoặc là thánh Paulo thánh giá. Mặc dù các vị là những người có lòng sùng kính rất đặc biệt đối với cuộc thương khó của Chúa Kitô.
Vậy các thánh tích có giá trị thế nào về phương diện tôn giáo?
Giáo hội không bao giờ coi các thánh tích hoặc là thương tích là một dấu hiệu sự thánh thiện. Dĩ nhiên có những vị thánh đã mang thánh tích, nhưng các vị được tôn phong không phải vì đã mang thánh tích. Ngoài ra, dù các vị này được tôn phong vì các nhân đức anh hùng, nhưng không bao giờ giáo hội đề nghị chúng ta tôn kính các thánh tích đó nơi các vị thánh này hay vị thánh khác. Lý do vì thánh tích hay dấu tích chỉ là dấu hiệu sự nhạy cảm của người đó. Bác sĩ Bio thuộc Bộ Phong Thánh còn dám quả quyết rằng, ngày nay, sự hiện diện của các dấu tích hoặc là hiện tượng chảy mồ hôi máu nơi những người mà Bộ Phong Thánh cứu xét hồ sơ càng làm cho sự cứu xét trở nên phức tạp hơn. Theo bác sĩ Bio, giáo hội vì hoàn toàn tôn trọng dấu chỉ đích thực của sự thánh thiện và không muốn bị tố cáo là ủng hộ một thứ đạo đức dựa trên tình cảm, nên càng tỏ ra nghiêm khắc hơn trong việc cứu xét các hiện tượng dấu tích hoặc là thánh tích này. Cũng nên nói thêm rằng theo cha Agostino Gemelli, một bác sĩ phân tâm thần kinh thuộc dòng Francisco, và cũng là người đã thành lập nhà thương Đại học Gemelli, nơi mà Đức Thánh Cha John Paul II đã nhiều lần vào điều trị. Thì trường hợp thánh tích duy nhất do Thiên Chúa trực tiếp gây ra, đó là trường hợp năm dấu thánh của Thánh Francisco thành Assisi.
Thưa cha, để thẩm định xem các dấu thánh có đích thực hay không, giáo hội có những tiêu chuẩn nào để cứu xét?
Có 12 tiêu chuẩn dựa vào đó giáo hội cứu xét các dấu thánh, đó là: thứ nhất, các dấu thánh phải diễn ra ở những nơi giống như các thánh tích của Chúa Kitô đã chịu. Thứ hai, các dấu thánh phải xuất hiện đồng thời. Thứ ba, các dấu thánh xuất hiện tự nhiên, bộc phát trong khi đương sự cầu nguyện xuất thần. Thứ tư, người ta không thể giải thích được các dấu thánh ấy bằng những lý do tự nhiên. Thứ năm, các dấu thánh ấy không thoái hóa thành những chứng hoại tử, những tế bào chết. Thứ sáu, dấu thánh không xông mùi hôi thối, trái lại có khi có mùi hương hoa. Thứ bảy, các dấu thánh không mưng mủ hoặc là bị nhiễm trùng. Thứ tám, các dấu thánh đó chảy máu mỗi ngày và chảy nhiều. Thứ chín, các dấu thánh vẫn không thay đổi mặc dù được chữa trị. Điều này có nghĩa là không bị tiến trình rã nát. Thứ mười, các dấu thánh tạo nên một sự thay đổi quan trọng trong các mô. Thứ mười một, các dấu thánh không bị biến thành sẹo tức khắc và hoàn toàn. Thứ mười hai, các dấu thánh có kèm theo một sự đau đớn lớn về thể lý và tinh thần, như tham phần vào những đau khổ của Chúa Kitô. Nếu thiếu sự đau đớn là dấu hiệu tiêu cực, khiến ta có thể nghi ngờ về sự xác thực của các dấu thánh. Nếu những tiêu chuẩn trên đây chưa đủ, thì có thể cứu xét thêm về toàn thể đời sống của đương sự. Họ phải là người thực hành các nhân đức Kitô giáo ở mức độ anh hùng, phải nổi bật về lòng yêu mến đối với sự khiêm nhường và khổ giá.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức Bà hòa giải mọi dân tộc và quốc gia ở Finca, Betania, Venezuela.
Kính thưa quý vị thính giả, nếu có dịp du lịch Venezuela, chúng ta có thể viếng thăm Finca Betania, là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini và hàng trăm tín hữu khác, lần đầu tiên là vào ngày 25 tháng 3 năm 1976, sau đó rất nhiều lần trong hai năm 1984-1985 và ít hơn trong hai năm 1986-1987. Cho đến mãi năm 1990 mới chấm dứt. Finca Betania là một vùng có nhiều ngọn đồi nhỏ bao quanh với cây cối tùm thuộc vùng nhiệt đới, nằm giữa hai thành phố Cua và San Casimiro, cách thủ đô Caracas 65 cây số. Sau khi đi ngang qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông Tacma, du khách đến một bãi đất trống và một hang đá, trong đó đã xảy ra đa số các vụ Đức Mẹ hiện ra. Tại bãi đất trống này, người ta đã xây một nhà thờ rộng mở, không có tường vách. Bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini sinh ngày 22 tháng 11 năm 1928 tại Venezuela và qua đời ngày 7 tháng 8 năm 2004 bên Hoa Kỳ. Mẹ của bà có ba con trai và bà rất ao ước có được một bé gái. Bà đã xin Đức Trinh Nữ Maria cho bà một đứa con gái. Trong khi mang thai, bà đã cầu nguyện rất nhiều trước ảnh Đức Mẹ, dâng đứa con sắp chào đời cho mẹ, và hứa sẽ đặt tên con là Maria. Thế là bé gái Esperanza chào đời và được đặt tên là Maria Esperanza. Ngay từ ngày còn bé, Maria đã có các kinh nghiệm thần bí, và trong tuổi thanh xuân, cô đã là một thiếu nữ rất nhân đức và đạo hạnh. Năm lên năm tuổi, Maria đã có các kinh nghiệm thần bí đầu tiên. Trong khi từ giã mẹ đi xa, Maria Esperanza đã trông thấy thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu hiện lên từ nước sông Orinoco. Chị thánh Teresa thành Đi Dưa trao cho Maria một bông hồng màu đỏ rạng ngời, và nó trở thành bông hồng thật nằm trong tay cô bé. Bé Maria đưa bông hồng cho mẹ cô, khiến cho bà rất ngạc nhiên vì bà đã không trông thấy hoa hồng nào ở chung quanh đó. Năm lên 12 tuổi, bé Maria bị sưng màng phổi rất nặng. Các bác sĩ không nghĩ là cô bé có thể sống hơn 3 ngày. Maria hỏi Đức Mẹ, "Mẹ ơi, có phải mẹ muốn con về với mẹ phải không?" Nhưng cô bé mở mắt ra thì trông thấy Đức Mẹ đang mỉm cười đứng trước mặt cô. Đức Mẹ hiện ra với Maria như là Đức Trinh Nữ của thung lũng Margarita, là một nơi khác thuộc bờ biển Venezuela, nơi Đức Mẹ cũng đã hiện ra. Đức Mẹ đã cho cô lành bệnh. Sau này Maria mới biết là ông thân sinh đã có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ thung lũng, và trên giường chết, ông đã xin Đức Mẹ che chở vợ và các con ông.
Năm lên 14 tuổi, Maria có các vấn đề về tim mạch, và mọi người, kể cả 22 bác sĩ ở nhà thương, ai cũng tin chắc là cô bé sẽ chết chứ không sống được. Họ phải truyền nước biển cho cô bé. Nhưng Maria không bao giờ nao núng trong lòng tin. Cô xin Chúa Giêsu cho mình được về với Chúa để khỏi phải là gánh nặng cho gia đình. Maria mở mắt ra và lần này cô trông thấy thánh tâm Chúa Giêsu đầy ánh sáng và máu nhỏ giọt. Sau này nhớ lại, Maria cho biết Chúa Giêsu rất mạnh mẽ, mắt Ngài nhìn thấu sâu vào bạn như một máy radar. Ngài đẹp biết chừng nào, mắt rất đẹp, mặt Ngài đáng yêu biết bao. Khi hiện ra với Maria, Chúa Giêsu gọi cô bé là đóa hồng tình yêu trắng của Cha. Thay vì nhận lời cô xin được chết, thì Chúa Giêsu và mẹ Ngài đến chữa cô lành ngay tức khắc. Nhưng các Ngài giải thích cho cô hiểu, cuộc sống này là một chuỗi dài các thử thách, và cây cầu dẫn lên trời được xây dựng bằng các thử thách, thanh luyện và sự khiêm nhường, đặc biệt là sự khiêm nhường. Đức Mẹ nói, con gái của mẹ, khi con bắt đầu cuộc lữ hành của con sẽ gặp nhiều đau khổ. Chúng là các đau khổ của bà mẹ này đây. Con hãy giúp mẹ cứu thế giới này đang đi lạc đường. Thế là khi mới 12 tuổi, Maria đã có cuộc sống thần bí. Sau này Maria kể lại rằng, chính trong lúc đó có điều gì đó xảy ra, tôi biết là nó không thể tin được đối với toàn thế giới. Vụ Maria lập tức khỏi bệnh, được đi kèm bằng một trận động đất làm nhà thương lung lay. Cuộc khỏi bệnh lạ lùng của Maria khiến cho các bác sĩ rất kinh ngạc. Trong các năm của tuổi vị thành niên, Maria đã được nhận nhiều ơn thần bí, bao gồm cả ơn đọc được con tim và tâm hồn người khác. Và cô thường biết trước khi nào có khách đến nhà hay gia đình cô và bạn bè bị đau yếu, hoặc đã có ý nghĩa gì xảy ra cho họ. Có một lần Maria nói cho một ông nọ biết là ông bị ung thư. Cô nói, đó chỉ là một vấn đề với bàng quang, cháu nghĩ là bác phải đi giải phẫu ngay lập tức đi. Ông nọ đi giải phẫu và được lành bệnh. Maria cũng đã có lần cầu nguyện trên một bé trai bị sốt thương hàn và em bé khỏi bệnh. Có lần khác cô nói với một bà bị phong cùi, uống một loại thuốc. Bà nọ theo lời chỉ dẫn của Maria và được khỏi bệnh phong cùi. Khi từ tuổi vị thành niên bước qua tuổi trưởng thành, ban đầu Maria muốn trở thành nữ tu. Năm 1954, khi được 28 tuổi, chị xin gia nhập dòng các nữ tu Francine de Los Andes. Ngày 3 tháng 10 cùng năm ấy, sau thánh lễ, chị đã có thêm một kinh nghiệm khác nữa. Một lần nữa, thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu hiện ra với chị và ném cho chị một bông hồng. Maria giơ tay bắt lấy bông hồng như khi chị lên 5 tuổi. Nhưng lần này, thay vì là bông, chị cảm thấy có cái gì châm vào lòng bàn tay phải, và máu bắt đầu chảy ra từ lòng bàn tay ấy. Đó là khởi đầu các dấu thánh in trên người chị sau này.
Cánh hồng có gai nhọn đâm ấy dạy cho chị biết, đây không phải là ơn gọi của con. Ơn gọi của con là làm vợ và làm mẹ gia đình. Ngay trong lúc ấy, Maria cảm thấy chị phải bỏ dòng và trở thành mẹ gia đình, làm việc cho Chúa giữa lòng trần gian. Ơn gọi của chị là sống đời hôn nhân. Ít hôm sau, ngày 7 tháng 10 năm 1954, lễ Đức Mẹ Mân Côi, mẹ Maria giao cho chị sứ điệp này. Ngoài việc rước lễ hàng ngày, ăn chay và cầu nguyện sám hối, con phải sống trong sự biệt lập sâu xa, vì mẹ sẽ đến trở lại vào ngày 12 tháng 10, và như thế, con sẽ chuẩn bị là mẹ thiêng liêng của các linh hồn. Và như vậy mẹ có thể đóng ấn điều đó cho luôn mãi. con cũng sẽ là mẹ của 7 người con, 6 bông hồng và 1 mầm non. Chẳng bao lâu sau đó Maria đi hành hương Roma và sống trong học viện Ravasco do các nữ tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và mẹ Maria điều hành. Một hôm chị trông thấy một người đàn ông tay cầm lá cờ 3 màu trắng, đỏ và xanh của Italia, và đó là dấu chỉ người chồng tương lai của chị sẽ là người Ý. Chẳng bao lâu sau, trong một thị kiến, Thánh Đông Bosco báo cho chị biết là chị sẽ gặp người chồng tương lai ngày mùng 1 tháng 11 năm 1955. Và chính tại Roma ngày mùng 1 tháng 11 năm 1955, chị gặp Angelo Bianchini Gianni trước nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đúng y như lời Thánh Gioan Bosco báo trước. Angelo Bianchini Gianni là một thương gia sống tại Caracas, nhưng đi đi về về Roma, Caracas, Roma. Vào ngày 13 tháng 10 năm sau đó, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ nói với chị là chị sẽ lập gia đình ngày 8 tháng 12 năm 1956, đúng ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm. Và đã xảy ra đúng như vậy, Maria và Geo thành hôn với nhau trong nhà nguyện ca đoàn Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở đền thờ Thánh Phêrô. Tại Roma, chị Maria cũng đã quen biết cha Pio là người đang đợi chị. Chúa báo cho cha Pio biết sẽ có một phụ nữ trẻ đến từ Nam Mỹ. Khi ta sẽ ra đi, bà sẽ là sự an ủi của con. Khi chị Maria đang trên đường đến gặp cha Pio thì chị nghe tiếng cha gọi chị. Maria thổ lộ với cha rằng chị đã trông thấy nơi mà Đức Trinh Nữ sẽ hiện ra với chị, một ngôi nhà cũ, một thác nước và một hang đá. Khi chị còn là phụ nữ trẻ, Đức Trinh Nữ Maria đã chỉ cho chị thấy trong thị kiến một thửa đất với một ngôi nhà cũ, một thác nước và một hang đá. Thị kiến này đã in sâu trong tâm trí của chị. Anh Gio chồng chị cho biết, từ năm 1957 tới năm 1974, chúng tôi đã tìm kiếm mảnh đất này tại khắp nơi bên Venezuela. Vào tháng 2 năm 1974, chúng tôi nghe nói tới một nông trại và quyết định tới xem nông trại đó. Chúng tôi điện thoại cho chủ nông trại vào tháng 3 và quyết định đi xem nông trại. Khi chúng tôi tới nơi, Maria nói, chúng ta phải mua nông trại này, anh ạ. Ông Geo kể lại, nó tương ứng một cách hoàn toàn chính xác với thị kiến mà vợ tôi đã có khi còn là thiếu nữ. Thế là tháng 6 sau đó, chúng tôi ký hợp đồng mua lại nông trại Finca Betania.
Nông trại Finca Betania rộng khoảng 200 mẫu, và trước đó người ta trồng các loại cây vùng nhiệt đới như cà phê, cacao, mía làm đường. Ngày nay Betania là vùng đất màu mỡ với các cánh rừng và cánh đồng cỏ, có nhiều đồi thấp và suối nước. Anh Geo và các bạn anh mua thửa đất này và dọn dẹp sườn đồi cho quang đãng. Hai vợ chồng Geo và Maria thường viếng thăm nông trại vào các ngày thứ bảy để cầu nguyện và chăm sóc đoàn vật. Vào tháng 2 năm 1976, khi Maria đang ở Italia để chăm sóc mẹ của Geo bị bệnh, Đức Mẹ bảo chị phải trở về Venezuela và chuẩn bị cho điều sẽ xảy ra tại Betania vào ngày 25 tháng 3 năm 1976. Đức Mẹ báo cho chị biết như sau, con sẽ trông thấy mẹ tại thửa đất con đã mua. Vâng lời Đức Mẹ, chị bỏ Roma và về tới Finca Betania đúng ngày 25 tháng 3 là lễ truyền tin. Linh mục Otti Ossa Aristizabal, tác giả cuốn sách tựa đề Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại Venezuela, cho biết ngày hôm đó Maria Esperanza được khoảng 80 người họ hàng, bà con và bạn bè tháp tùng. Trong khi họ lần hạt mân côi kính Đức Mẹ trước một hang đá dưới chân đồi bên cạnh một con sông, thì Đức Mẹ hiện ra và nói với Maria, con ơi! Mẹ đến cho con một mảnh trời lộ đất, Betania ở Venezuela. Đó là nơi cho tất cả mọi người, cả những người không phải là tín hữu Công giáo. Đức Mẹ xưng mình là Maria, người hòa giải các dân tộc và các quốc gia. Mẹ nói với chị Maria Esperanza, mẹ cho con trái tim của mẹ, mẹ cho con trái tim của mẹ, mẹ sẽ luôn luôn cho con trái tim của mẹ. Chị Maria Esperanza là người duy nhất trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Tuy nhiên, gần 80 người hiện diện hôm đó với chị tại Betania chứng kiến một đám mây từ trong rừng bay ra, cũng như các hiện tượng ánh sáng và cảnh mặt trời chuyển động. Cũng chính vào thời gian này, các dấu tích thánh bắt đầu hiện ra rõ hơn trên người chị Maria. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ đã bắt đầu như thế. Các lần hiện ra sau đó là vào ngày 22 tháng 8 cùng năm 1978, theo lời Đức Mẹ xin người ta trồng một cây thánh giá tại đây. Tiếp đến, Đức Mẹ hiện ra với chị Maria ngày 25 tháng 3, rồi trong các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 5 năm 1977, vài người, theo chị đã chỉ, trông thấy các dấu chỉ trên trời. Ngày 25 tháng 3 năm 1978, ngoài chị Maria, còn có 15 người khác cũng đã trông thấy Đức Mẹ và chứng kiến phép lạ mặt trời nhảy múa và quay tít như sắp rơi xuống đất như đã xảy ra tại Fatima hồi năm 1917. Điều khiến cho Betania khác với bất cứ nơi hiện ra nào khác là các vụ hiện ra ban đầu chỉ cho chị Maria, nhưng có nhiều biến cố siêu nhiên xảy ra tiếp theo tại nơi Đức Mẹ hiện ra lại độc lập với chị. Nghĩa là, cho dù có chị hiện diện hay không có chị hiện diện ở đó, để kinh nghiệm và chứng kiến. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.